Giảng 177 phần số 5 giảng biệt căn cơ có thể hoặc không thể vãng sanh. Lại có ba hạng hữu tình được sanh về cực lạc. Một là hạng có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn các giới hạnh. Hạng thứ nhất nó là vậy đó, có vậy thôi, có ba làm bao nhiêu đó là đủ cái vãng sanh rồi đó. Còn nếu không làm được cái thứ nhất á, cái thứ nhì là sao? Hai là hạng đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Chỉ cần đọc tụng kinh điển Đại Thừa là có thể vãng sinh cực lạc. Ba là hạng tu hành lục niệm. Có ba phần. Một, có lòng thương xót không giết hại. Tức là nghiệp sát có nhiều loại hoặc giết bằng miệng. Giết bằng miệng tức là sao? Đúng, ra lệnh cho ta giết. Hoặc là giết thật, hoặc giết miệng ra lệnh cho ta viết. Hoặc là giết bằng thân, tức là bằng gì? Tự mình. Cầm dao, cầm búa, cầm gậy, cầm súng gì đó. Đâm, chém, chặt, giết, bắn gì đó. Hoặc giết bằng ý. Giết bằng ý là sao? Khởi ý muốn giết người đó. Khởi ý muốn giết người đó. Cho nên và giải thích nè. Giết bằng miệng là bảo người giết, hoặc cho phép người khác giết. Giết bằng thân nghĩa là dùng tay chân mà giết, hoặc chỉ dẫn ra lệnh cho người khác giết. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình không, con người bộ hạ của mình hỏi: thưa chủ nhân, giết thằng đó không? Vậy là người giết thì mình đáp là cái gì? Dùng cách gì giết vậy? Người bộ hạ mình phải không? Hỏi: thưa chủ nhân, bây giờ có giết thằng nào đó không? Thì bằng gì? Không, bằng thân. Bằng thân, bởi vì mình cử động cho người ta hiểu được. Hiểu không? Thân mình cử động cho mình thằng ấy xong làm sao đọc được ý của mình được. Chuyển là thân mình giết. Không, mình không nói gì hết. Chứ mình khởi khẽ điểm đầu một cái. Hiểu không? Hoặc mình nháy mắt một cái. Nó hiểu ý mình. Tức là mình dùng cái thân mình gì nữa. Tại nó thân không có bắt buộc phải cầm dao, cầm búa vậy. Ra lệnh cho nó giết thì nó mới nói nè. Nghĩa là dùng tay chân hoặc chỉ dẫn ra lệnh cho người khác nè đó, hoặc là đưa tay ở chỉ mà giết đó, hay nói dùng hỏi thưa chủ nhân giết nào à, thì đó là dùng tay ra thân ra lệnh, mặc dù không nói. Giết bằng ý nghĩa là mưu tính phương tiện để giết, thế là kỹ trong bụng thần nghĩa là sao, nghĩa là dùng mua súng gì hay là cho nó uống thuốc gì hay dùng dây gì để cho nó ấy, hay là nghĩa là biết nó làm sao đó. Cái câu chuyện con người mới đủ bậc giết bằng ba nghiệp thân khẩu ý, chứ con vật nó đã biết đã đâu rồi. Nếu luận về nghiệp sát, không phải chỉ riêng cho bốn loại chúng sanh đều có thể chiêu cảm nghiệp báo chướng ngại việc vãng sinh tịnh độ. Nếu như đối tất cả với tất sinh mạng khởi một niệm từ tâm, tức là đã bố thí sự thọ mạng an lạc cho tất cả chúng sinh, đây cũng tức là giới hạnh tối thắng vi diệu. Tức là không cần mình nói gì, mình chỉ cần khởi niệm thương xót chúng sinh thì đó là theo ngài Thiện Đạo nó là một cái sự mà bố thí rồi. Hèm đó cũng tức là mình giữ giới rồi. Điều này hợp với câu có lòng thương xót không sát hại ở phần trên, cũng tức là làm hai điều thiện, chỉ và hành. Tự mình không sát sanh gọi là chỉ thiện, chỉ tức là ngừng lại chứ đó. Chỉ không phải chỉ chỏ, chỉ tức là ngừng lại. Mình không làm cái gì ác thì đó là thiện. Còn dạy người khác không là sát sanh thì gọi là hành thiện. Thành ra có hai loại: chỉ thiện tự mình không làm, hai là hành là mình dạy người khác không làm. Chỉ thiện nó không đủ, thành ra mình phải hành thiện nữa. Thành ra chỉ và hành phải làm một lúc. Mình và người không sát sanh thì gọi là chỉ thiện, rốt ráo đoạn trừ được nghiệp sát gọi là hành thiện. Từ thấp đến cao, mình ngừng lại, mình không giết người, mình không giết chúng sinh là mình chỉ thiện. Rồi chừng ngày nào mình hoàn toàn không còn một niệm nào ác được nữa đó, thì mình gọi là hành thiện. Đó là giải thích cái câu là có lòng thương xót không giết hại, giữ tròn các giới hạnh. Thế là nếu căn cứ vào người trời cùng quả vị thanh văn thì được gọi là tiểu giới. Nếu căn cứ vào những bậc đại tông, đại hạnh thì gọi là Bồ Tát giới. Đây tức là phước thứ hai, gọi là giữ trọn các giới. Tức là nếu mà mình thọ năm giới, hoặc là mình thọ bát quan trai ngày hôm nay, hoặc là mình thọ 10 giới, tức là giới gì? 10 giới phải không? Nói thập thiện, thập thiện không phải là giới. Thập thiện không phải là giới. 10 giới là giới sa di. Sa di và sa di ni cùng có một giới là 10 giới. Rồi cái thức somana nó thực sự nó cũng chỉ là sa di thôi. Nhưng nó học thêm 6 pháp nữa. Nhưng mà thực sự 6 pháp đó cũng nằm trong cái giới sa thập giới thôi. Trên thế giới tỳ kheo ni. Thì những giới đó đối với Bồ Tát gọi là tiểu giới, chỉ cầu tự lợi, tự mình giải thoát thôi thì gọi là tiểu giới. Còn những người bậc đại tông làm đại hạnh thì họ Bồ Tát giới. Tức là quý vị đó, không, quý vị là những bậc đại tâm làm đại hạnh, thằng quý vị đây là đại giới. Nó ví dụ nó bên tiểu thừa nó đi thừa thọ tỳ kheo, thì không đi là thọ đại giới, nhưng nó đại là theo cái bên tiểu thừa thôi. Nhưng mà so tiểu với đại thừa thì cái giới đó vẫn gọi là tiểu giới. Còn chỉ có thầy nào thọ Bồ Tát giới thì một là đại giới. Bởi vì đại giới tại sao lại kêu là đại giới? Tại sao gọi là kêu là đại giới? Không phải là khi mà mình thọ cái giới đó mình dùng đại tâm mình thọ, thì là đại giới. Bởi vì tâm mình rộng thì cái đại giới nó rộng theo, thì cái đại giới. Thí dụ ví dụ chỉ thọ năm giới thôi, nhưng vì dùng tâm Bồ Tát thì thọ thì cũng là đại giới. Con thọ năm giới này vì chúng sinh mà con thọ. Con ngày hôm nay con không sát sinh thì con không giết tất cả chúng sinh. Con làm từ tâm con vì chúng sinh, con vì độ chúng sinh mà con làm điều này thì là đại giới. Chứ còn nếu con thọ này để con mốt con chỉ là mốt con được giàu có, hay là mốt đời sau con được là được sang trọng, được người khác kính trọng, hay được trường thọ nha hả, thì nó cũng là nhiều tiểu giới. Bởi vì mình dùng cái tâm tiểu mình thọ, thì nó dù là thọ thì kheo giới, nhưng mà tại vì cái tâm là tâm chỉ đi cầu tự giải thoát thì cái đó kêu tiểu giới. Đây là phần thứ nhất, có lòng thương xót không giết hại và đồng thời giữ trọn các giới hạnh. Phần thứ hai, tức là cái loại hạng người thứ nhất nó chỉ có cái đó thì đủ cái điều kiện để vãng sanh rồi. Bây giờ đến hạng thứ hai là sao? Tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ở đây nêu rõ chúng sinh có cá tánh, khí không đồng, tu pháp cũng khác biệt. Hạng người thứ nhất chỉ dùng tâm từ và sự trì giới làm việc tu hành. Hạng người thứ hai chỉ dùng sự đọc tụng kinh điển đại thừa làm công phu tu hành. Thế nhưng giới là nền tảng cho năm thừa và là cơ bản cho sự chứng đắc ba thân. Còn pháp kinh điển là sự huân tập trí tuệ cho vạn hạnh của các bậc Bồ Tát Tam Hiền Thập Thánh. Nếu so sánh đức và dụng thì mỗi bên đều có công năng riêng. Thế nhưng hợp lại thì thành phước thứ ba, đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Cái này là sao? Tức là ngài giảng là cái người hạng người thứ nhất hồi nãy đó là dùng cái trì giới và tâm từ để làm việc tu hành. Còn hạng người thứ hai đọc tụng kinh điển đại thừa làm công phu tu hành. Nhưng mà giới là nền tảng. Giới là cái gì? Giới là đức. Còn đọc tụng kinh điển đại thừa là dụng. Phải không? Thành ra cái người thiệt sự là cái người mà đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa này không phải là người không trì giới. Quý vị được biết đọc tụng kinh điển đại thừa mà không lẽ quý vị phá giới? Không lẽ quý vị không có tâm từ? Ngày nào cũng tụng nhiều pháp hoa rồi niết bàn rồi hoa nghiêm mà ra thấy dáng thấy dí kiến thì cứ lấy thứ xích về sợ mô Phật. Thì vậy kia là phải đọc tụng phương điển đại thừa, là không phải đọc tụng kinh điển đại thừa mà đọc giấy, đọc chữ chứ không phải đọc kinh điển đại thừa. Thầy nói có hồi năm 2002 lúc thầy giảng với Bồ Tát bên Texas, con bà tự nhiên bà nói bà đi chùa cũng lâu lắm rồi mà cứ bà nói thờ con giết kiến nhiều quá, Cái thầy mới nói ở thầy nếu mà nó vô nhà cô thì cô chịu khó rồi, chịu khó cô lấy quét chỗ chỗ quét ra, không thì thôi cô lấy cái bột nít đó, baby powder đó, cô xịt thì nó bỏ đi. Không phải, không phải ở nhà con, không ở nhà con ra giường xịt đó. Hễ mà thấy là con lấy con lửa sữa con dịch lửa con xịt, hễ mà lấy con ấy con thuốc con xịt, nó thở một phở đại từ đại bi cứu độ cô nạn. Nó ở ngoài giường thì nó làm gì với mình mà phải chạy, thấy mắt tự nhiên con thấy mắt cái kiến tự nhiên nổi nóng lên, nổi sân. Có nhiều người vậy, nó đang ngoài giường thì nó thôi thôi thì có kệ nó, thì nó sống thêm như một cái thì có việc gì, thành ra cái đó cái nghiệp nó, cái đó là dù có đọc bao nhiêu kinh điển đại thừa cũng vô ích, vô ích. Bây giờ cái không có cái nền, không có cái nền mà xây cái nhà thì không đâu sao chỗ nhà chỗ nào mà xây, phải không? Thành ra xây trên không, xây trên không thì dĩ nhiên là không có gì. Không, những cái cơ bản mình phải làm, chứ còn nếu không mà chỉ chú trọng đến ba cái hình thức tu hành không thì không có, không đến đâu đâu. Tại cái người mà tu đọc tụng phương đẳng đại thừa này, tức là những người đã trì giới và những người đã từ tâm bất xá. Chúng nó ở tu đọc tụng kinh điển đại thừa, tức là cái phần đầu kinh điển gì có lòng thương xót không giới hạn không cần giữ, cái không phải, không phải vậy. Tại bởi vì là cái đọc tụng kinh điển này nó là cái dụng, nhưng mà cái đó phải ở trên nền tảng là cái giới. Thành ra tại sao luôn luôn đúng là giới là vô thượng bồ đề bổn, thành rất là quan trọng. Thành ra dù cái người mà vào Phật pháp là tối thiểu phải thọ năm giới, không thọ năm giới thì không kêu là Phật tử được, không quy tam bảo không thọ năm giới thì không kêu là Phật tử, mặc dù họ đi chùa họ ăn chay họ niệm Phật tụng kinh nhưng mà kêu là người cảm tình viên thôi, chứ chưa phải là hội viên chính thức, chưa có khạc, không cái cả membership khạc, phải không? Thấy không? Không, nó giống như người đời ở tầm thiện thôi, tức là họ là một người ở ngoài đời kia là thiện nhân, nó không có gì thiện nhân, thiện nhân là nói theo Phật pháp là phải người phải kêu là người lành đó, mà người đời tức là họ sẽ lấy được quả báo, là thí dụ như nếu mà họ không giữ giới đó, họ họ tiếp tục sát sanh hoặc họ tiếp tục là gì đó phạm như phế Phật đó, thì họ bị chịu ảnh để vào quả báo đời sau. Thí dụ như họ sát sanh thì đời sau mặc dù họ giàu họ bố thí nhiều đi thì đời sau họ yếu, phải không? Thí dụ vậy, hay là họ gì đó thì họ có thể vào, thầy nói đó, vào lò súc sanh mà được hưởng phước báo, phải không? Đi như chó mà được coi gặp được co thằng Obama đó. Thầy lấy thí dụ đó hoài, Obama là một người bố thí nhiều đời trước, còn thì nhà không được giải thoát là chắc là gì nữa, không bao giờ, nếu mà không trồng cái nhân chủng Phật pháp thì không giải thoát được. Thứ ba, tu hành lục niệm, nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm xả. Xả tức là thí và niệm thiên. Đây cũng là sự tổ hợp của ba phước trên theo ý nghĩa đại thừa. Đây nè, không? Bây giờ, thay vì là, nếu mà giảng lục niệm, thường thường mình giảng theo kiểu tiểu thừa. Nhưng mà đây là ngày giảng theo kiểu đại thừa nè. Đó, phải là cái hay nè. Thì nó có tổ. Tại sao là tổ? Là bởi vì họ có thể dùng một cái khái niệm đó mà họ chuyển hướng cái lối giải thích. Niệm Phật, tức là niệm chuyển niệm công đức thân miệng ý của Đức Phật A Di Đà cùng tất cả chư Phật. Bên tiểu thừa đó họ niệm cái họ quán tưởng Đức Phật, công đức Đức Phật thì họ tưởng quán tưởng công đức Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện giờ ở trên đại, ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới này. Ngài Di Lặc thì chưa thành Phật, còn những ngày quá khứ thì không có tính nữa. Còn đây là chuyển niệm về cái công đức của Đức Phật A Di Đà thân miệng ý cùng tất cả chư Phật. Rồi này niệm gì nữa? Niệm pháp. Niệm pháp là sao? Là nhất tâm chuyên niệm pháp mà chư Phật đã chứng đắc, cùng nhất tâm chuyên niệm chư Bồ Tát tăng quyến thuộc của các ngài. Tức là bây giờ niệm tăng này không còn niệm thanh văn tăng nữa, không còn niệm xá lợi Phất, không còn niệm mục kiền liên nữa, mà niệm chư Bồ Tát tăng, tức là Quan Âm Phổ Hiền. Thành ra các người đại thừa mình đưa như à, ngài Quán Âm như thế này, ngài Phổ Hiền như thế này, ngài Địa Tạng như thế này, để chi ta, cái chúng sinh họ khác ngưỡng, họ thấy à đây là những bậc vĩ đại có tâm hy sinh chúng sinh, chúng sinh có chúng sinh nghĩa là làm khổ tất cả những công hạnh để mà chúng sinh được giải thoát. chứ không phải là lo chứng đắc niết bàn mau mau để nhập niết bàn, không phải vậy. Tại nó có lý tưởng, nó sự có sự mâu thuẫn, cái sự mà kêu là một cái sự xung đột sâu khắc giữa bên đại thừa và tiểu thừa rất là thâm sâu khắc. Có cái trong cái hôm hổm thầy cái quyển mà thầy quan giảng là cái quyển của cái ông thầy Thích Thiện Sáng ở miền Việt Nam á, cái quyển mà và thầy có quan giảng thì quan nghiêm á, thì dựa trên bản dịch của ngài Thích Thiện Sáng, thì ngài Thích Thiện Sáng giảng nói là bây giờ thiền tông một số thầy thiền bên Việt Nam đi lạc đường, tức là cấm học trò không cho còn đọc kinh điển đại thừa nó, mà chuyên môn đọc kinh điển A Hàm, rồi đi hẳn về thiền minh sát hay đi thẳng về đó, rồi làm cho các phần lớn phần nửa đệ tử của các ngài đó, các ngài lớn đó nha, thì ám chỉ ai thầy không biết, một thầy sư nổi tiếng Việt Nam bây giờ đó, phần nửa đi lạc về bên đại thừa hết, bây giờ trừ quy ra chỉ trích đại thừa rồi nó khủng khiếp. Thì đó là một cái lỗi, mình là hành giả đại thừa mà mình làm cho đệ tử mình đi lạc đường, tức là mình có lỗi với đại thừa, phải không? Nhưng mà giả sư nói thôi nó tiểu đại gì này cũng là Phật, thì nếu nói vậy thôi, nếu nói vậy thì đâu có cần gì nói cho biện luận chi. Nếu vậy thì các ngài, các tổ tổ sư ở bên Trung Hoa hay các ngài Mã Minh Long Thọ cần ra đời làm gì, tại sao mới phải thắp sáng ngọn đèn đại thừa làm chi? Nếu mà nói đại thừa tiểu thừa cũng như nhau, nói vậy thì vô lý thiệt. Bây giờ mình muốn tu Bồ Tát hạnh, mình phải kiếm những người nào tu Bồ Tát hạnh để mình học hỏi chứ. Chứ bây giờ mình muốn tu Bồ Tát hạnh tối ngày cứ thôi bỏ vô niết bàn, bỏ vô niết bàn thì cần Bồ Tát hạnh gì, cần gì nói từ Bồ Tát hạnh nữa chứ. Tự nhiên mình mâu thuẫn với chính mình. Thành ra con người mình là nói là mình là Phật giáo đại thừa, mình tự mâu thuẫn mình là mình tiêm chuyên môn 8 tháng hạnh thoát ly sinh tử bỏ chúng sinh không à. Thành ra ở đây là chuyên niệm chư Bồ Tát tăng chứ không có niệm thành vàng tăng. Niệm tăng là niệm vậy đó. Thành ra ở đây thầy, tại sao thầy không giảng kể chuyện ngài Xá Lợi Phất, không kể chuyện ngài Mục Kiền Liên, không kể chuyện ngài, thầy ví dụ như một, tại sao mà ví dụ như Vu Lan thầy không chia, không bao giờ giảng kinh tán tháng ngày Mục Kiền Liên, hoặc lại mà thì tán tháng ngày Địa Tạng. Cái Mục Kiền Liên cầu cho mẹ được lên trời đó, hết chỉ phát nguyện vậy thôi, bà mẹ lên trời xong hết, chấm dứt, point fini, hết. Trong khi sao ngày Mục Địa Tạng vì bà mẹ mà phát nguyện làm thành Phật độ chúng sinh, tăng vào tất cả địa ngục để mà làm gì đó. Hai cái nào lớn hơn? Tại sao không ca tán ngày Địa Tạng mà có ngày ca tán ngày Mục Kiền Liên? Thành ra không sao, bởi vì mình cảnh giới mình nhỏ mình thấy người nhỏ, cảnh giới mình lớn mình thấy người lớn. Được như một ngày Mục Kiền Liên rồi quá trời gì nữa, trời anh mình được mấy người được như ngài đâu. Nhưng mà tại sao mình có những cái bự hơn mà không nhịn? Nhưng mà thầy thí dụ như một ngày đó mà Đạo Phật Đại Thừa mà bị diệt thì đó là một cái điều hiển nhiên, là bởi vì thật sự là tâm cây rõ ràng kinh điển Đại Thừa nó không có thích hợp với tâm chúng sinh, nhất là chúng sinh đời mạt pháp. Nó quá cao, không mình nói Quan Nghiêm rồi gì đâu, trùng trùng duyên khởi vô ngại gì thì còn nhớ đại khái gì đâu. Rồi bây giờ còn không nhớ, những cái tên nó còn không nhớ là sao mà tố. Nghe cho biết thôi chứ làm sao ấy được. Vậy mà bà Võ Tắc Thiên lại có cái diễm phúc, bà hiểu được cái đó. Thành ra mình coi chứ Võ Tắc Thiên là một nhân vật lợi hại đó, một nhân vật rất là lợi hại. Thành ra thâu thầy cái con cháu nhà Đường nó ghét bà, nó viết sách, nó phỉ báng bà, nó đôi nhỏ bà, chứ thiệt sự bà có những công mình cái công lao rất bừng gì lớn. Bà người nữ mà bà có thể mà là nắm được các ông, bà có thể điều khiển được một quốc gia như vậy. Bà chống là nho giáo. Bởi vì trong tại sao chống là nho giáo, và lấy bà sao dùng Phật giáo để làm cái đồi để bà tựa vô, là bởi vì Phật pháp đại thừa giảng nam nữ bình đẳng, còn mấy ông nho là trọng nam khinh nữ. Thành ra tại sao nhà nho nó thành nó ghét bà là vậy đó. Đàn bà mà không biết thân phận, được ở trong bếp bếp nó nấu nướng mà nó chạy ra làm vua. Không biết, mình không biết. Cái đó là mình luôn luôn cái lịch sử mình phải đặt câu hỏi. Ví dụ bây giờ mình đọc Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ, bây giờ Nguyễn Ánh lên làm vua thì cái sách của trong lịch sử của nhà Nguyễn viết gì vậy? Nguyễn Huệ một tên là lăng nhăng hỗn láo, người dân dám xúc phạm đến lăng miếu nhà Nguyễn, rồi nghĩa là tính tình nhỏ nhen gì đó, tin được không? Tin được không? Thí dụ vậy, thành ra cái sử nó thiệt sự nó bóp méo vậy đó. Cái sử nó bóp méo mình không thể tin được. Ngay cả mình đó, mình dây ngay về ngay cái triều đại của Võ Tắc Thiên còn đang thấy chúng chưa chắc mình biết được cái gì về. Từ những cái người mà viết sử là những người sâu bỏ bả, mà những người đó là đã từng bị là, ví dụ như có ông cha bị bả phải lạy bả xì sụp gì, thí dụ vậy, đức thường chết. Mình không biết được, mình không biết. Có thể là đúng mà có thể là sai, thầy không biết được. Thì mình không biết, mà tất cả nhiều khi nó cũng nửa chính, nửa thật, nửa giả. Rồi nhiều khi thêm mắm, thêm muối. Mà thường thường á, viết tốt cho thầy thì ít, mà viết xấu cho thầy nhiều. Mình tính mình hay viết xấu, hay vô nhỏ.
Không hiểu, như bà là một người có công với đạo Phật gì, thì cũng có người cái binh mã cho ta không ai.
Không,
binh mã trong đây bà bị vô nhỏ hết.
Không, thật sự như vậy. Là sau, thật sự là Phật giáo sau cái nhà Đường á, là kể như không còn ý là ấy, lúc đó nho giáo trở lại nắm hết rồi. Bởi vì Phật giáo sau mà cái Đường Vũ Tông á, là gần như kiệt quệ, không còn một cái chút lực lượng gì để phản kháng hết. Các ngài biết thân phận rồi, các ngài Phật giáo mình đó, các tổ, các vị đại trí thức biết thân phận, không còn dám phản đối triều đình nữa. Bây giờ lúc đó là trở lại cái người nho giáo, họ trở lại vũ đài rồi, họ tung hoành trên vũ đài, họ muốn làm gì họ làm. Thí dụ như cái vụ Đường Hàng Vũ đi. Hàng Vũ là người đã từng viết cái lúc mà rước cái cốt Phật á, xương Phật á, long trọng đó là kỳ đó, là lễ, là rước xương Phật về Trường An, đó là tổ chức lùng. Cái là trước khi hình như là Hàng Vũ là trước cái Đường Vũ Tông mấy năm á. Nghĩa là cái bài đó, nghĩa là trong cái sách nào của nho nó cũng để lên hàng đầu á. Văn trong cái quyền mà nghĩa là cổ văn quán chỉ, nghĩa là bài đó một là bài tuyệt tác của văn chương Tạ Đường. Nhưng mà có sự kiện mà sau này Hàng Vũ quy y Phật thì sự kiện đó người nho nín yên à. Sau này Hàng Vũ được một ông thiền sư giảng kinh cho hối hận quy y Phật pháp thì không ai nhắc đó. Thành ra thấy làm sao mình tin được cái dự kiến Phật lịch sử. Thành ra đôi khi mình đọc mình cũng phải suy xét lại. Cũng như ví dụ mình nói đánh Tào Tháo là tôi tưởng từ môn dân vật, nghĩa là giang hùng kêu, nghĩa là làm cái phim vừa rồi nó cũng làm nhục Tào Tháo, giết người không ngốn tay, vô nhà ở nhà đêm mà ta nửa đêm ta giết heo để ta đỡ đãi ổng, mà ổng ra ổng giết hết gia đình nữa, rồi ổng nghĩa là ổng tỉnh queo như không, nó chẳng phải ổng phụ người ta còn hơn để người ta phụ ổng. Nhưng mà có những người họ là binh vực, họ nói là có Tào Tháo có những cái hay mà ta, tại vì bờ cái quyển mà Tam Quốc Diễn Nghĩa nó bôi nhỏ ổng thì nó phải tin rất là thật. Tại nó hay có một bà giáo hai cách đây thì hai mươi mấy năm thì học tiếng Tàu với bà bên Đài Loan, bà là người ở miền Đông Bắc, ở vườn Mãn Châu, rất là tự hào, bà giỏi lắm. Lúc đó là bà là một trong những người nữ sinh viên sư phạm tốt nghiệp sư phạm Bắc Kinh đầu tiên thôi mà. Bà nói là bà viết một bài, nghĩa là lúc mà bà ở trong trường đại học của sư phạm là bà viết một bài binh dịch Tào Tháo. Bà nói là khổ Tào Tháo là một người hùng tài đại lược. Hùng là lớn, hùng tài đại lược, là lược tức là mưu thơ, mưu lược. Người có tài lớn mà mưu lược rất là lớn. Không, thầy không biết. Có những cái tốt, những cái xấu. Mình nhìn, thầy bây giờ đã nói rồi, thầy có nói giảng rồi. Một nhân vật nhìn bất cứ một cái gì nó không có định tính. Thương nhau mà nó ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì bộ hòn cũng méo. Thì khi mình đã có thành kiến với họ thì họ có đẹp cách mấy mình cũng thấy là xấu gì đâu, mặt ai có đẹp gì đâu, thấy tàn nhang đầy dù vậy. Không thì ta nói trời cô này gì diễm đệ, làm gì là mình không còn nhỏ đâu, đẹp cái gì tôi thấy rồi, cười cũng có mồm móng xẹo thì giật mồm móng xỏm thì dù vậy. Mình khi mình đã ghét người ta rồi thì người ta làm cái gì mình cũng sẽ thấy ghét mà thôi. Thành ra nhân vật Võ Tắc Thiên có thể là bị bóp méo bởi lịch sử của những ông nho thôi à. Một cái người đàn bà mà dám đứng ra cai quản mấy ông chịu nổi không? Những nhân vật giỏi như là Địch Nhân Kiệt rồi, nào còn phải là tuân lệnh răm rắp. Muốn mà làm như vậy thì làm tưởng tượng một cái người như vậy là đã ông còn theo không nổi, rồi làm sao ấy được. Thầy hồi xưa thầy cũng từng đã hủy bán Võ Tắc Thiên. nhưng mà mình đánh mà phải công bình. Nhưng nếu mà giả sử bây giờ Gió Thiên là một người ác thì thầy nói là ngài Pháp Tạng không lẽ một cái bậc đại sư vậy đi theo vua định bán chi vậy? Nó thôi thì bần tăng chẳng thà còn thần tăng đi về ở chùa quê với thần tăng đi ấy chứ làm pháp sư chứ bà làm cái gì? Chẳng lẽ ngài không có cái huệ nhãn để nhìn con mẹ giám, cái mẹ giám phụ này mà thí dụ vậy? Mình phải có công bình chút chứ. Thì mình bởi vì cho nên học Phật là để học sự công, phán xét công bình. Khó lắm, bởi vì mình cái con người mình tình cảm nó mạnh lắm. Tình cảm thường thường nó thắng lý trí à. Mình dùng lý trí dùng một phần chứ tình cảm 90 phần. Lại niệm giới pháp của chư Phật. Giới pháp chư Phật là bởi vì niệm giới này thì là niệm Bồ Tát giới. Lại niệm các công hạnh bố thí của chư Phật quá khứ và của chư Bồ Tát hiện tại. Khó làm mà làm được. Ví dụ như chặt đầu, chặt nghĩa là cắt mũi, nghĩa là móc mắt để cho người ta. Ví dụ nó chuyện đó khó làm mà làm được. Ví dụ vậy, khó thí xả mà thí xả được. Hoặc xả tài sản, hoặc xả thân mạng, hoặc xả cả thân mạng cùng tài sản. Có ba loại. Thì cái là có hai loại, tức là ngoại tài và nội tài. Ngoại tài tức là nhà cửa, vợ con, tôi tớ, chức vị, quyền hành thì là ngoại tài. Còn nội tài là tay chân mắt mũi của chính mình nè, không? Dễ nhất là ở xã ngoại tài. Xã ngoại tài mà xã không được á, thì đừng nói chuyện bố thí. Đó là những xã đó. Những Bồ Tát này chỉ tưởng nghĩ đến pháp, không tiếc thân mạng, không tiếc tài sản. Cái kinh mà Bắc Đại Bát Nhã nó có nói gì? Thường đều Bồ Tát đó. Thường đều Bồ Tát mà đi học pháp với ngày gì đó quên rồi, mà chẻ xương ra để mà lấy bút rồi viết, viết nè, đứng mà nghe là bán thân, ai có thân tôi bán để tôi mua hoa để tôi cúng dường cho cái vị thiện tri thức, không phải là Phật. Có đâu phải Đức Bổn Sư của mình, Đức Phật Sư của mình cũng đừng từng làm như vậy. Thành ra trong cái trí tuệ nó có tình cảm. Thành ra trong kinh Đại Thừa, trong những cái kinh mà nói về Bát Nhã, trí tuệ nhiều nhất là những kinh đó có những Bồ Tát rất là cái thiệt, rất là tình cảm. Rồi có cô gái cũng thấy Thường Đề Bồ Tát đứng đó bán thân thì cổ lại có mua, cổ mua công đó đi làm Bồ Tát hạnh với cổ. Thành ra cái kinh điển Đại Thừa khó nghĩ bàn, rất là lạ lùng. Trong cảnh giới cao siêu của chư Phật thì thấy rõ ràng tình cảm cá nhân, tình cảm nam nữ rất là đậm đà. Mình thấy rất là khó hiểu vô cùng. Các hành giả quán niệm những việc như thế nên noi gương các bậc thánh hiền quá khứ hiện tại mà thực hành thí xả tất cả. Tức là niệm thí là niệm như vậy, niệm các Bồ Tát đã từng làm như vậy. Các Bồ Tát đã từng là vì pháp mà nghĩa là vì quên thân, vì một câu kệ mà có thể hy sinh thân mạng, ví dụ vậy. Thầy Bồ Tát Thích Ca cũng đã từng làm những bao nhiêu cái công hạnh để cho mình thấy. Nếu vì chịu khó đọc cái gì kinh Hiền Ngu thì nghe cho thấy Bồ Tát Thích Ca làm đủ thứ. Bây giờ niệm thiên là sao? Hồi nãy giờ ngài giải thích các niệm lục niệm này hoàn toàn khác bên tiểu thừa. Niệm thiên không phải là niệm ông trời nữa mà làm gì? Tức là các vị Bồ Tát thập địa tối hậu thân. Bây giờ niệm thiên, thiên của mình đó, các vị Bồ Tát thập địa tối hậu thân kêu là cái gì biết không? Cái gì thiên? Bồ Tát thập địa tối hậu thân kêu là cái gì thiên? Đệ nhất nghĩa thiên. Mấy ngày đó là đệ nhất nghĩa thiên. Tức là cái thiên ở thế nghĩa, cái nghĩa cuối cùng của nó. Thiên là gì? Tại sao người ta thích làm trời, lên trời làm gì? Tại sao vậy? Không trời tại sao có cái gì mà hay ho dữ mà phải ai có ai cũng cầu lên trời, nào cũng được cầu lên trời. Thước báo một chuyện. Theo con mắt ở dưới đây, con người mình nhìn lên thì thấy ông sao? Giống như ông vua nghĩa là gì? Cái chữ vua nghĩa là gì? Chữ vương nghĩa là gì? Không phải. Tự tại. Muốn làm gì làm là vương. Vua là ông muốn làm gì ông làm, thực sự là chưa chắc. Nhưng mà dưới con mắt mình nhìn lên, ông này ông muốn làm gì là ông muốn giết ai, ông muốn ban bố gì cho ai muốn. Có vẻ tự tại. Nhưng mà tự tại của ông gì? Chỉ như có hữu hạn rồi, có giới hạn. Thì ông trời người mình nhìn lên mình thấy ông cũng tự tại dữ à. Ông muốn bay đến, muốn bua này, thấy gì ông quá tự tại. Thì các bậc Bồ Tát tố hậu thân này là thiệt là tự tại, thành là đệ nhất nghĩa thiền. Đệ nhất nghĩa thiền. Và nhớ là Bồ Tát thập địa trở lên cái gì đó cái là Bồ Đề nhất nghĩa thiền. Các ngài tức là các vị Bồ Tát đó, đó, những việc khó làm đã làm xong, đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành, đã thành tựu lục độ vạn hạnh, đã chứng đắc địa vị quán đảnh. Quán đảnh là gì? Thường thường chữ quán đảnh, cái vị Bồ Tát được thọ quán đảnh kia là Bồ Tát gì? Kia là chữ ba, có ba chữ kia, một cái từ có ba chữ kia là gì? Sắp sửa lên làm vua được quán đảnh, tức là sắp sửa lên làm vua đó. Ông vua cha ông rót chữ đầu là ông chứng là sắp sửa đăng quang rồi đó. Kia là gì? Pháp Vương Tử. Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử tức là ngài đã được thọ quán đảnh rồi, bổ Phật xứ rồi, là Pháp Vương Tử. Nguyên quán đảnh tức là được cái lần Pháp Vương Tử tức là đẳng giác Bồ Tát. Chỉ cần nhắm mắt lại là chuyển thân là thành Phật liền rồi đó. Chắc là đây là những vị đại Bồ Tát quán đảnh tức là Bồ Tát đẳng giác. Thật sự là có kinh nói là thập địa lên Phật liền, chứ không có qua đẳng giác nữa. Tức là thập địa là tinh thành Phật đó, tức là thập địa xong là chuyển thân thành Phật. Thành ra lúc có thể kêu Bồ Tát thập địa là Bồ Tát quán đảnh rồi đó. Thành giả sau khi quán niệm như thế liền nghĩ tưởng rằng thân ta từ vô thủy đến giờ đã từng cùng các ngài phát thệ nguyện đoạn ác tu Bồ Tát đạo. Có tin không? Quý vị có tin tưởng rằng quý vị đã từng ngày nào ở trong quá khứ đã từng cùng Bồ Tát Thích Ca phát nguyện cùng lúc không? Có tin điều đó không? Có thể lắm. Có thể. Mà không chừng còn phát tâm trước Bồ Tát Thích Ca nữa, không chừng nữa. Đã từng làm điều đó rồi, nhưng mà tại sao là đi lung tung không biết. Mà bây giờ không có nhất tâm. Thầy Pháp Quang nói rồi, thầy không phải chịu khó giùm thầy thì nghe kinh xem quán tưởng lại, chứ đừng có nghe lung tung, nghe mà không chịu khi nghĩ rồi cứ coi nghe riết là càng lúc càng lộn tùm phèo. Các ngài đã hoàn toàn không tiếc thân mạng tu hành thăng tiến. Nhân viên, nhân tức là cái nhân đó, viên là tròn, cái quả đã mãn, mãn tức là đầy đủ. Chứng đắc thánh vị đã trải qua số kiếp nhiều hơn các bội. Đã thành Phật từ kiếp nào rồi chứ không phải mới thành Phật ở cái Bồ Đề đạo tràng mất cách đi 2500 năm đâu, xin lỗi, Bồ Tát Thích Ca thành Phật lâu lắm rồi. Thế là mình phải dấn thân nha. Còn những phàm phu chúng ta thì cho đến ngày nay vẫn còn trôi lăn một cách vô ý nghĩa. Không gì cái thầy nghĩ vô ý nghĩa thật chứ. Chả biết làm gì. Dập dờn. Có những người mình thấy ngày hôm qua, bữa nay, ngày hôm nay chết mèo queo rồi. Vô ý nghĩa trong vòng sinh tử, phiền não ác chướng càng lúc càng tăng. Phật. Mình đi cũng như mình gì? Mình những cái cục dầu hắt đó, mình lăn trên mặt đường, mình càng lăn thì cái bụi nó dính càng nhiều. Dính càng nhiều. Khước tuệ mỏng manh, sánh với các ngài chẳng khác gì, chẳng khác là bóng tối u thẳm so với ánh sáng mặt trời. Nghĩa đến việc này, tâm thức bỗng nhiên bàng hoàng đau xót. Đây là tâm trạng của người thiền đạo đó, tổ đó chứ không phải mình đâu. Cổ sư lừng lẫy nhưng mà thấy hoàng hoàng đau xót, còn mình thấy sao? Vui vẻ vô cùng. Hí hửng tự nhiên. Mô Phật. Hồi hướng phát nguyện sanh về an dưỡng, tức là làm một trong ba công hạnh đó, rồi hồi hướng phát nguyện sanh về an dưỡng. Rồi sao? Nếu đủ các công đức như thế, chỉ cần tu sao? Một ngày cho đến bảy ngày thì liền được vãng sanh. Ai chịu khó ngồi bỏ tuần lễ làm thử coi sao? Làm thử coi có cầu được vãng sanh không? Cũng là gì đây? Từ tâm bất xác. Rồi nghĩa là gì vậy? Của anh đọc lại đi. Thương xót không giết hại, giữ tròn giới hạnh, đọc tụng đại thừa, kinh điển đại thừa, tu hành lục niệm. Bây giờ quý vị làm ba, một cái sợ không đủ, làm ba cái lúc bảy ngày bảy đêm nữa sao? Nếu đủ các công đức như thế, một ngày trên bảy ngày liền được vãng sanh. Đây nè, thời gian tu hành ngắn ngủi, tối đa là một đời, dẫn đến tối thiểu là một ngày, một thời, một niệm, tức là chẳng cần nhiều nữa, không cần ngày nữa, chỉ cần một thời thôi, mà không cần một thời nữa, chỉ cần một niệm thôi. Mô Phật. Vân vân, hoặc từ một niệm dẫn đến 10 niệm, dẫn đến một ngày, một đời, tức là từ ngắn, từ dài đến ngắn, từ ngắn đến dài. Ý muốn nói là sau khi phát tâm thệ nguyện trong một đời này không bị thoái chuyển, nhất tâm cầu vãng sanh tịnh độ. lại nói đủ các công đức, hoặc một người đầy đủ hai phước trên, hoặc đầy đủ hai phước dưới, hoặc đầy đủ tất cả ba phước, hai cũng được, ba cũng được, hoặc có người không có một phước nào cả, thì gọi là súc sanh đội lốt da người, gọi là tội nhân thiên cổ. Này đến án nặng nề không? Tổ chửi rủa chửi nhau một trận, không biết tu phước gì thì nó là súc sanh đội lốt da người mà là tội nhân thiên cổ. Tính mình tội nhân cho chính mình tự mình là có tội với chính mình, tại sao mình phải làm như vậy? Nhưng mà cũng tội nghiệp chứ, chừng mình thấy mình ở đây mình nói vậy chứ biết bao nhiêu chúng sinh đang làm ác ngoài kia, ăn cắp ăn trộm giết người cướp của, làm đủ trò. Nó đăng báo mình thấy đọc những kinh tên những cái phước cái nhiều khi tạo những cái kinh dị không có hiểu được, mà mình nghĩ không ra, mình không giờ nghĩ ra họ giết cái kỳ cục, họ làm những trò rất là lạ lùng không hiểu được. Bây giờ đến kế đó là đoạn số 9, lúc lâm chung thánh chúng đến nghinh tiếp không đồng, thời gian vãng sinh nhanh chậm. Bây giờ công hạnh được cái quả báo này, do kẻ ấy tinh bấn dõng mãnh, tức là người hành giả mới vừa nói trên đó, nên lúc vãng sanh Phật A Di Đà cùng hai Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí vô số hóa Phật đầy hư không, trăm ngàn thanh văn tỳ kheo đại chúng, vô lượng chư thiên và cung điện thất bảo đều hiện đến mồ Phật. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đài kim cang trong mồ Phật cùng Đại Thế Chí Bồ Tát tới trước hành giả. Đức Phật đứng trên không, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đài kim cang, khủng khiếp mồ Phật. Tưởng tượng đi, thấy rụng mình, thấy sai gà sởn lên. Tưởng tượng cái hành giả lúc đó mừng vui thế nào. Phật A Di Đà phóng đại quang minh, thì đâu quý vị thấy cái hình, mấy cái hình mà tiếp được dẫn giảng sanh vẽ là kiểu đó, đó. Nhưng mà tưởng tượng chứ một phần phải làm sao mà giết hết được. Thì bởi vì sáng rực hồi quang đó. Hay chứ, không ai chảy nước mắt, thiệt rồi ghê. Chiếu đến thân người vãng sanh, rồi cùng chư Bồ Tát đồng đưa tay tiếp dẫn chỗ chưa có một vị thủ, nghĩa là ông thủ tướng, ông nghĩa là quốc triều trưởng nào mà được tiếp đón giữ vậy. Hai vị đại thánh Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát đồng thanh khen ngợi khuyến tấn. Wow, trời, có nghĩa là du number one, du số một, nghĩa là ông là tu hành hay quá, thật thiệt tình đáng quá. Hành giả mục kích cảnh ấy rồi. Mục kích là sao phải không? Mục kích là động chạm vô mắt, thấy chính mắt mình á, chính mắt mình thấy á, sanh tâm vui mừng khóc khởi. Thầy dịch không phải khóc khởi không? Nhưng mình khóc khởi phải không? Đúng rồi. Tự thấy mình ngồi trên đài kim cang theo sau Phật và thánh chúng, trong khoảng khỉ ngón tay sanh về cực lạc. Thực sự xứng khoảnh ngón tay vẫn là chậm, nhưng mà thực sự nó nhanh hơn cái đó nhiều lắm. Thành ra mình trong sát na mình về đến cực lạc. Cái người này là thượng phẩm thượng sanh. Thành một đợt đài kim cang, kim cang tức là kim cương á. Bởi vì nè, nè có đài kim cang nè, tưởng tượng nó bằng làm kim cương cục bự vậy thôi chắc. Còn cái kim cang cái nó còn bự nữa. Nhưng mà thiệt sự đó là tất cả những cái danh từ này nè là phải dùng những danh từ thế gian để diễn tả thôi. Nó thất bảo dường như vàng bạc chân châu mani ra sa cừ mã não thì cũng là mượn cái những cái cực quý trên thế gian để diễn tả, chứ làm sao mà so sánh với cái cõi cực lạc, làm sao mà vừa so sánh được. Bởi vì dùng chữ kim cang thì kim cang là quý nhất ở cái cõi này thôi, hiểu không? Rồi cái này 11 phần, cái này ấy chỉ nói lại thôi không có gì. Rồi trong khoảng khẩy ngón tay sinh về cực lạc. Khi đã sanh về cõi kia, tức là sanh về cõi kia xong rồi đó, đọc mấy chữ động đó, lại thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng. Chà, bây giờ mới về đến cực lạc mới thấy được. Bây giờ người này đâu có vô pha sen đâu. Họ vô như này nè, họ vô pha sen cái là pha sen mở ra liền, tức khắc. Đó là cũng phải vô thôi, nhưng mà đóng lại mở liền trong khoảng rất là nhanh. Tại vì kể như không có con mắt mình nhìn thì không thấy nó khép lại, nhưng mà nó khép lại. Cũng như mình nở ra, ra khỏi thai vậy thôi. Bây giờ người đó ngồi lên thì thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng. Hồi nãy đó là thấy Phật nhưng mà không thấy rõ. Bây giờ về đến cực lạc thì nhờ cái công đức cực lạc, giờ người đó là người cực lạc rồi, thì thấy được kim thân của Phật đầy đủ sắc tướng. chư Bồ Tát sắc tướng cũng cụ túc trang nghiêm. Thực sự là dùng chữ cụ túc, tức là cụ túc là đầy đủ thôi, nhưng mà dùng hai chữ đầy đủ thì nó cái cô lượm thượng là dùng là chữ cụ túc. Các ánh sáng và rừng báu đều diễn thuyết pháp màu. Các ánh sáng cũng có diễn thuyết pháp, rồi trong những cây báu, rồi nghĩa là mây, rồi chim, rồi nước, rồi các trân châu mani đều nói là pháp. Hành giả nghe xong liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Không, tích tắc là lên đến gì? Lên gì rồi? Ngộ vô sanh pháp nhẫn là Bồ Tát gì rồi? Bát địa Bồ Tát. Bốn cái lên bát địa liền. Pháp. Không tưởng tượng được, đang mang thân phàm phu này mà bỏ đi tắt hai đại A Tăng kỳ kiếp, đi tắt bỏ vượt qua hai đại A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Nếu mà đi tu thì theo con đường của Bồ Tát Thích Ca là phải hai đại A Tăng kỳ kiếp mới thành được Bồ Tát Phật Bát Địa. Ông này chỉ trong sát na là ông đi từ đây ông vượt qua hai đại A Tăng kỳ kiếp dễ dàng. Thành ra hai đại A Tăng kỳ kiếp thì thu vào một niệm, đó là cái nhớ quan nghiêm gì nữa. Nhưng mà mình thấy tại sao người ta không thu, không khởi vui mừng, người ta tu tịnh độ là bây giờ nghiệp nặng quá đi. Công đức công hạnh nhỏ mà được vào phần thưởng không tưởng tượng được như vậy, mà không ai làm là bởi vì thứ không đủ, duyên không đủ là nên làm chướng ngại. Hai đại A Tăng kiếp trong một sát na, tưởng tượng Bồ Tát Thích Ca hy sinh biết bao nhiêu thân mạng. Tưởng tượng mà mình thấy 100 năm đã thấy dài rồi, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nước mắt mình chảy rồi. Thấy không? Ngày hôm nay một bạn chết, mai buồn ba chết, chồng chết, con chết. Rồi ra kia đời nó giật mình, rồi là tiếng miếng ăn, manh áo cũng là khó khăn, rồi con thì họ bất hiếu, hỗn hào ấy như vậy. Bạn bè thì phản bội, mình chịu đựng bao nhiêu như vậy, chỉ có 100 năm mình thấy cũng là đau ê chề rồi. Rồi tưởng tượng đến 1.000 năm, triệu năm, rồi một nó bao nhiêu vạn năm, một đại A Tăng kỳ kiếp. Không thì tưởng tượng nó là một cái trường bi thảm. Bồ Tát Thích Ca đã từng trải qua như vậy để tu công hạnh mới được lên bát địa, trong cái này một niệm thôi vượt hai A Tăng kỳ kiếp. Tức là họ nói rõ ràng là thời gian quan nghiêm gì nữa, thâu hai đại A Tăng kiếp vào một niệm. Tức là cái công hạnh của mình gương một Bồ Tát đã tu hai đại A Tăng kiếp vậy đó. Thấy rõ ràng bất khả tư nghị, bởi vì nên mình thấy Đức A Di Đà bất khả tư nghị. Trong giây phút thừa sự chư Phật khắp mười phương. Thừa sự, thừa này là gì? Thừa sự là gì? Sự chữ thừa là thừa gì vậy? Thừa kế, thừa hành, đúng rồi, thừa hành Phật sự của chư Phật. Tức là thay mặt chư Phật đi làm Phật sự, mà không phải một Phật A Di Đà nữa mà mười phương chư Phật. Tức là mình đại diện cho chư Phật mười phương, mười nơi khắp, mỗi nơi để mình làm Phật sự, được thọ ký trước Phật, trước chư Phật. Tức là mình đến chỗ nào chư Phật, chỗ Đức Phật ở cái cõi đó cũng thọ ký cho mình. Rồi trở về bản quốc. Bản quốc này bây giờ là gì? Bản quốc là chỗ nào đây? Không phải, bản quốc là cực lạc rồi. Người đó là người cực lạc cho nên người ta bà nữa. Chứng vô lượng trăm ngàn môn Đà La Ni. Nghe vui không? Mừng không? Vui không? Thấy quá trời giỏi cái thời cái pháp môn tịnh độ nó thù thắng như vậy. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Tức là cái người mà vừa rồi đó là người thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm trung sanh. Bây giờ thượng phẩm trung sanh là thế nào? Đức Phật nêu tên lên rồi Đức Phật giải tiếp, giải thích tiếp. Cái người nào có đủ cái tư cách để... Mình thấy nãy thượng phẩm thượng sanh thì đâu có gì khó khăn đâu. Chứ từ tâm bất xác, rồi giờ nghiêm trì giới luật, tu hành lục niệm, tụng đọc tụng kinh những này thừa, thấy nó dễ dàng vô cùng. Thì rồi thầy giảng bên Thái Xá của anh hỏi về Ngài Thân Loan á. Đó nói là tại vì Ngài Thân Loan mà chư tăng, thầy có gì giải thích trong cái bộ kinh mà giờ kêu vô thầy giảng Quán Vô Lượng Thọ Kinh Huyền Nghĩa đó. Anh nói là tại vì Ngài Thân Loan mà các ông tăng Nhật Bổn là đi lấy vợ hết trơn. 80-90% bây giờ là ông tăng Nhật Bổn là lập gia đình, phải nói phải thần Thân Loan. Mà tại sao Ngài Thân Loan đi lập gia đình? Mà lúc đó thầy tưởng là Ngài Thân Loan 50 tuổi, rồi giờ nó là ông Ngài Thân Loan 70 tuổi rồi đi lập gia đình. Ngài Thân Loan là đệ tử của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, cái quyển mà Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập đó, là không phải Ngài Thân Loan tự ý đi lập gia đình mà Ngài Pháp Nhiên kêu Ngài Thân Loan đi lập gia đình. Ông nói bây giờ nếu mà ông tu, ông mang hình tướng công tăng thì mà ông giảng sinh đó, thì pháp môn Tịnh Độ nó không có truyền được. Là bây giờ ta chỉ nghĩ là ồ mấy ông tăng mới giảng sinh được. Bây giờ ông đi lấy gia đình, ông lập gia đình, ông lấy vợ đẻ con cho tôi rồi ông giảng sinh cho ta thấy là người tại gia cũng giảng sinh như vậy. Đức Đại Thế Chí ra lệnh. Thành ra cô mới vừa nói mấy thầy thầy gì, mấy thầy mấy bà gì thờ mô Phật cứ tự đổi thừa tước đẩy cho người khác không, không thấy mình có tự hào mình ấy gì hết. Bây giờ thì yếu ha. Bên đây có những cái nhóm gọi là feminist rất là cực đoan nè. Thành ra cái thời đại nó chuyển đứng rồi, chống đàn ông đến cực độ mà chứ chi vậy, ai làm gì đâu mà dữ vậy. Mấy bà nhiều người họ đi cực đoan, họ coi đàn ông như kẻ thù á, tao thúc làm thù ông làm gì thù hằng chứ vậy, không có đàn ông sao có đàn bà, nhìn cái gì cũng cực đoan, phải không? Có sự hợp tác xây dựng, cái đâu có phải sinh ra để làm kẻ thù nha anh chí. Họ nói nhiều người họ đi kỳ cục, cái đổ thừa đàn ông là bốc lột, đàn ông hiếp đáp, đàn ông xấu, đàn ông xấy, tụ tập nha để nói xấu đàn ông. Nó trời ơi Phật tử nói chuyện gì nói xấu đàn ông, có chuyện gì dữ vậy, hết chuyện nói mấy bà nhiều chuyện thiệt. Cứ đem cái đàn ông nó nói xấu thì làm gì được cái gì, cứ tưởng cái đâu nói xấu đàn ông làm như đàn bà là perfect hết. Nghĩa là đàn bà không có lỗi gì hết, đàn bà không có gì khuyết điểm hết. Chỉ có đàn ông mới xấu thôi, không có mặc cảm. Thành ra tại sao mà Ngài Thân Loan lập gia đình bảy mấy tuổi, giờ bảy mấy tuổi đi lập gia đình mà Ngài chỉ sống đến 94 tuổi lận. Ngài Thân Loan sống 94 tuổi, khi Ngài mất đứa con hai mấy tuổi rồi.
Bây giờ bên Nhật Bản họ cũng vẫn còn cái truyền thống.
Không phải như vậy nè, thật sự đó, chỉ có mới đầu đó là chỉ có các ngài ở bên Tịnh Độ Chân Tông lập gia đình thôi, tức là theo cái truyền thống của Ngài Thân Loan, tức là vẫn thật, họ không có, họ mặc áo nửa tăng nửa tục chứ không phải là tăng thiệt. Nhưng mà còn bên Thiền Tông hay là những cái tông phái khác, họ vẫn xuất gia, họ vẫn tu trên núi. Thì đến mà ngài ông Minh Trị Thiên Hoàng đó, Minh Trị Thiên Hoàng là lúc mà ông Linh làm nô vua đó, thì đó là năm 1850 mấy đó, thì năm 1854 đó có thống đốc Perry của nước Mỹ này, lúc đó nước Mỹ bắt đầu trở thành từ từ mạnh được mạnh rồi, mới đem hạm đội đến trước hải cảng của Nhật Bổn, ra lệnh cho hải cảng. Bởi vì lúc đó Nhật Bổn nó theo chính sách bế quan tỏa cảng 200 năm, nó ghét những cái người truyền đạo Thiên Chúa, nó cấm những cái người ngoại quốc đi vô nước, nó đến cảng nó đóng lại, nó không cho vô. Thì tổng đốc Perry gửi thơ lên Minh Trị Thiên Hoàng, nói là ông mở hải cảng nếu không cho sẽ tấn công. Thì lúc đó Nhật Bổn nhìn đã thấy ở hạm đội của Mỹ sao nó ghê quá, nó súng ống đùng đùng. Lúc đó là đại bác nó chính xác rồi, nghĩa là nó bắn vô đâu, còn cực bên mình dùng cái gì cái bắn cái bay tùm tùm chỗ nào đâu có trúng chỗ nào đâu. Thì phải ký cái hòa ước, ký cái thông ước để cho nó vô. Thì lúc ông Thiên Hoàng nói bây giờ nếu mà mình theo con đường này hoài thì sẽ bị tụi này nó chiếm nước mình. Ông là người thông minh, ông rất nhanh, ông vội vàng ra lệnh ta canh tân. Thành nên gọi là Duy Tân đó. Nghe là Duy Tân là sao? Bỏ cái lỗ của ông là ông bỏ Á Đông và ông theo Tây Phương. Tức là tất cả những cái gì truyền thống của Á Đông ông dẹp qua bên hết. Ông chỉ nghĩ là có Tây Phương mới hay nhất. Nhìn xung quanh lúc đó nước Nhật mới có mười mấy triệu à, trong khi nước Mỹ chắc cũng phải 70-80 triệu hay nhiêu rồi dân á. Còn mới nghĩ cách nhìn lên, ủa sao nhiều thầy chùa quá, trời ơi đi tu nhiều quá, có mấy trăm ngàn cái triệu ông tăng rồi, sao ai đi đẻ con cho tôi đây, tôi cần dân nè. Ra lệnh tất cả thầy tu phải lấy vợ, không cần bỏ, không cần phải cởi áo gì hết, cứ gì mặc vậy lấy vợ cho tôi. Ra lệnh, nhà vua ra lệnh, ông có không mấy là sao giờ vô nó phá chùa phá miếu, nó giết người tăng thì làm gì, thì mấy ông sao lục đục thì ông hoàng có ông hoàng tộc ông cũng vậy chuyển qua, thấy không? Vừa vừa mặc áo cạo đầu như thế này nè, nhiều vừa có gia đình, nhưng mà dĩ nhiên họ không có đắp cái y này nữa, đeo cái dây trước vậy nè, đeo qua thượng thí quảng Việt Nam đó. Qua học gì bổn đeo đeo này tức là chúng người xuất gia là vậy đó, chứng họ là người xuất gia. Nhưng mà có một số thiểu số vẫn còn còn vẫn còn họ vẫn sống theo cái truyền thống, nhưng mà trên núi cao kìa, chứ không phải là hoàn toàn. Thì chừng các khoảng 80-90% thì tình chương chương vẫn còn những cái thư viện thu tu viện họ vẫn có những cái thầy tu rất là tu khổ hạnh là gì đó, đó không còn.
Phật các thầy thì những vị tăng đó còn dầu vua bắt lập gia đình, nhưng mà đối với Phật thì họ có lỗi
không? Bây giờ như vậy không phải, tức là bây giờ á là trên nguyên tắc á thì thầy sao thầy biết á, thầy không có nghiên cứu Phật giáo Nhật Bổn nhiều, thầy không dám nói, thì là họ không còn theo thì kheo giới nữa, mà họ thì thọ Bồ Tát giới thôi, nhưng mà họ mang hình tướng nửa tăng nửa tục, chứ không phải là hoàn toàn tăng mà cũng hoàn toàn tục, phải không? Tức là họ vẫn cạo đầu, nhưng mà cư sĩ cạo đầu, phải không? Họ trụ trì, nhưng mà cái tệ cái là nó biến thành tệ hại, là họ biến thành cái chùa thành cái sở hữu cá nhân của họ. Tức là họ tự lập gia đình, cái đó là chùa của con họ, mới hỗ trợ cho con họ, rồi con họ cũng thiệt sự cũng đi học tiến sĩ Phật học, rồi cũng tiếp tục làm như đó, thì tức là duy trì cái chùa. Nhưng mà bây giờ thì Nhật Bổn Phật giáo cũng xuống dốc lắm, nghe nói kia rồi. Bây giờ Nhật Bổn là người Nhật Bổn ở trên nguyên tắc đó lên đến 80% dân số là theo đạo Phật, 80-90% lận. Nhưng mà thực sự họ ghi hai cái là họ vừa là thần đạo mà vừa là Phật giáo, thành ra không biết là họ đạo Phật hay đạo thần. Mà họ có đăng ký mỗi chùa, bởi vì mỗi chùa nó có cái phái đó. Tức là họ có những bao nhiêu, ví dụ như chùa tại Tường Quang thì mốt thì ví dụ có phái thì họ ghi ví dụ như danh sách cô nào là hội viên của chùa, thì con cháu muốn nó cũng vô, nó cũng làm hội viên chùa đó. Nhưng một năm ta nói đi, họ có đi chùa 2 lần nè, một đời đó, chùa 2 lần nè, là lần nào biết không? 2 lần đi chùa một đời, không là đám cưới thì chết. Đám cưới họ đến chùa cho ông thầy làm lễ, rồi anh chết đem vô, đem quay, đem có gì mà vô vậy thôi 2 lần. Thầy nói chứ họ nói trên thực tế là họ Phật giáo, chứ không phải, họ không có tin Phật nữa, không tin Phật lắm, bởi họ sát sanh quá nặng. Thầy mới đọc cái kinh, cái thống kê thầy cũng kinh ngạc. Chỉ riêng nước Nhật á là nó tiêu thụ 3/4 cá thu của thế giới. Cá thu á là anh ông dơ với ông ăn hết mình ổng à. Nó khoái cá thu, nó thích ăn cá thu thấu sống, họ ăn sống á. Không biết, hoặc là cá gì, cá voi, nó thích cá voi. Người ta cấm rồi, nó không. Người ta cấm rồi, nó bây giờ tìm cách nó nghiên cứu khoa học. Bác khoa học cái nào đem về tôi lựa giống con nào không ấy, tôi đang bán ra chợ, rốt cuộc thấy bán ra chợ không mà thấy khoa học gì đâu, thì nó chiêu bài này. Rồi ông thủ tướng Úc nè, mới ông hâm dọa sẽ đem nước Nhật Bổn ra tòa án quốc tế, đem ra tòa án quốc tế để mà lên án nó, việc dù mà nó giết cá voi quá nhiều, mà nó thích ăn kêu là gì, whale steak, không kêu là beef steak mà whale steak, tức là beef steak mà của thịt cá voi mà ăn sống á, nó dễ thở gì mà dĩa gì này mà mắc tiền đó, mà giống như để nổi lòm vậy, là giống như thịt bò mình kêu là, còn kêu là gì. Thầy không biết cái đó, thầy không biết, chưa thấy thằng mồ Phật có dùng chưa, có dùng chưa, có thường dùng rồi, nó thằng mồ Phật thiền tài ở đâu, hồi ở đâu đi vượt đi Nhật à, thế nghiệp. Thành ra bây giờ Nhật Bổn xuống rồi, thiệt sự cái gì cũng ngày phước làm quá không đáng. Bây giờ thì dụ như đến chùa Nhật Bổn á là phải có tiền, nó phải bán ticket, nó vô coi giống như coi triển lãm thôi à. Không, ông Mỹ cái đây là cả ở bên ông Canada, ông Mỹ Canada, ông đó ông gặp thêm, ông gặp không biết bên Canada hay là bên, gặp ông bên Úc hay đâu, ông nói là tao đi qua Nhật, ông nói không phải là nói tao, nhưng mà không nói tôi ai chứ không phải nói tao, tôi qua Nhật nghĩa là tôi vô chùa, cái chùa đó cái tượng Phật gì cả ngàn năm, ông đi phái đoàn đòi 200 mấy chục đô la người, Trời ơi, thế mô Phật, nó không thể nó mở cho coi. Tượng Phật không cho người ta coi, mà phải mà có đống tiền ấy nó coi. Sai trong mấy chục đồng người, ông nói, trời ơi, làm tiền quá đáng. Tượng Phật là đâu có ấy, mà đóng lại nó không cho người ta coi. Thành ra nó làm quá đáng. Thành ra Phật. Rồi còn nữa, còn tệ nữa. Rồi năm ngoái thì coi cái ấy, nó nói bây giờ cái là các chùa, bây giờ không có ngân quỹ để duy trì nữa, chùa thì quá lớn mà đừng Phật Phật tử thì ít quá ít, nó đến đời đời người đến 2 lần thì nó đâu bao nhiêu tiền đâu. Giờ sao trình diễn thời trang, mấy bà này, mấy ni mấy bà ni với mấy ông tăng xuống thành phố Tokyo lên là cái gì fashion bằng sao phải không, là các thầy các cô mặc những đồ cổ đó đi, rồi cầm những cái khánh cổ rồi đánh ấy để không. Rồi phần người ta tới là coi vậy giống như mình đang khác thác tuồng á, bỏ tiền vô thùng thê thảm. Nhật Bản Phật giáo, Phật giáo Nhật Bản cũng thê thảm rồi đó, không còn phát huy được gì, không còn đem được niềm tin gì ngoài những cái gì không? Thấy chụp hình đó là giống như cái mặc áo mà các vị tăng hồi cách đây hồi thế kỷ thứ 7 thứ 8, rồi các ni cô cũng vậy, các bà sư cũng vậy. Không được không gì nên đào truyền hình đến chụp hình quay phim rồi cái họ đóng lại lệ phí vô cửa vậy đó. Còn Việt Nam thì các tổ chức bên tiền cách khác là gì, cơm thân mật tiệc vậy thôi, xổ số tombola. Thành ra rốt cuộc Phật giáo mình Việt Nam mình cũng đâu gì hơn Nhật Bản đâu, mình nói là quay trở lại mình cũng vậy thôi, hình thức khác. Còn tù tàu cách nào, tàu Phật biên tiền cách nào phải không? Không phải tổ chức pháp hội tụng kinh Địa Tạng, tụng sám Địa Tạng để thâu tiền, để thâu tiền đó, phải tổ chức pháp hội long trọng, tâm linh của họ có gì thỏa mãn không, họ ra xì tiền cho mình chứ, chứ giờ thấu ngày thầy giảng Bồ Tát đạo không còn ai nghe, ai nghe đấy, làm gì có vụ này. Giờ nói Nhật Bổn giảng Bồ Tát đạo không có ai giảng, thì nó tại sao mà đáng lẽ Phật giáo Đại thừa Nhật Bổn nó phát huy ghê gớm lắm. Chúng cô không phải là Nhật Bổn, không phải là trung tâm của Phật giáo Đại thừa mà là ai, Đài Loan. Bây giờ tại sao Đài Loan còn thấy tăng, mấy ông tăng làm chùa lớn rồi nọ không, còn thấy rõ ràng có Phật giáo sinh khí này nọ chút đỉnh. Phật giáo Nhật Bổn tèo quẹo rồi, nguội lạnh hết trơn rồi, chẳng còn sinh khí vậy. Mấy thầy qua bên Nhật Bổn học gì biết không, các hòa thượng hồi xưa đi Nhật Bổn 4 năm gì nữa học gì biết không, kinh tế chính trị văn chương vậy thôi, chứ không cũng phải đi học tiến sĩ như Phật giáo thì thôi. Nhưng mà mình nói vậy không có nghĩa là mình vẽ bức tranh biên hoang cho Phật pháp, nhưng mà giả sử mình cứ giữ vững niềm tin của mình. Rồi đến đây ha, thượng phẩm thượng sanh mới bữa nay con giảng con đường phẩm à. Còn mình thì Phật tử Việt Nam mình thì dễ, chùa chùa thiền cũng đi, chùa tịnh độ cũng đi, rồi chùa tiểu thừa cũng đi, phải không? Rồi chùa của mấy ông Lục cũng vô, rồi mấy miếu của mấy bà cũng vô, rồi Linh Sơn đăng gì Thánh Mẫu gì đó cũng nhào vào. Tứ học sen á, không biết ai hết, cứ vô thấy cái khói nhang nghi ngút thì cứ sùng sục, thì là không có chánh kiến. Nguyện đem công đức này hướng